danh, cửa hàng nhà nước, người ta xếp hàng dài cả chục thước, đợi lâu lắm mới tới lượt mình, mỗi người phải tự đem ly của mình tới. Nhiều người uống tại chỗ, phải lấy ngón tay quậy quậy đường. Chị ấy nói trước, đây họ cho mượn muỗng, nhưng rồi mất hết, cúp luôn. Những người uống tại chỗ không phải mang ly, xếp hàng, đến lượt sẽ được phục vụ đưa cho một ly. Đứng ngay ở đó, uống hết một lúc, trả tiền, trả ly, được ra một lối khác. Quầy bán, mua, về riêng, rẽ lối khác. Chị ấy kể có hôm đông lắm, hàng dài tới cả 20-30 thước, tận cuối đằng kia xa. Đặc biệt một ăn quà, không đâu có. Ở Hải Ninh, nhà bà con dẫn đi ăn quà tối. Tiếng đồn hàng quà rong ngon nổi tiếng, mò mẫm mãi trong đêm, qua một cánh đồng, tới bãi đất quan, thấy có chút ánh sáng lờ mờ, định thần nhìn mãi mới nhận ra gánh cháo gà, miếng gà, bày bán giữa mấy lùm bụi cây dây quanh. Lúc đi, hồi hộp quá, sợ dân phòng phát hiện, nhưng tới nơi, ăn bát cháo, tô miếng mới thấy là ngon. Lúc đó, Phượng Hồng có đút cho Quyền mấy muỗng cháo, sao ăn mà chẳng ý kiến gì hết vậy. Người ta nói mấy hàng gánh bán lậu này ngon hết sảy. Mình đồng ý, cũng có thể vì đi xa quá, chờ đợi lâu quá, khi ăn vào, thấy khỏe và ngon ơi là ngon. Vậy mới biết, cái gì nhiều quá, bài ê hề thì không thấy quý nữa. Có điều, chuyến đi này thấy má không được vui, có dễ gì bồn chồn, lo lắng nữa. Chuyện của má, hà rầm, biết đâu. Nhưng má hay gắt gỏng quá, lại mỗi lúc, mỗi sớm, thêm đồ ăn, thức uống, còn nấu nướng thêm nữa. Định thuê một người gánh, nay đã hai người, mà làm gì gánh hết, hai má con cũng phải đèo, phải xách. Cũng đừng buồn ta nghe bạn, chỉ còn có ngày mai nữa thôi, gặp ông cậu, xong nợ bà con ruột thịt. Rồi mình sẽ xin má đi chơi vài nơi, được đi chùa Hương, tha hồ về mà nói dốc với bọn nhỉ. Còn gì nữa, cầu Thê Hút, đền Ngọc Sơn, còn cái giếng nước Mỹ Châu Trọng Thủy nằm ở đâu nhỉ? Quyền nhắm mắt lại, quay mặt nữa à, giận ta. Ta đâu có gì cái này mà quên cái nọ, ta nhớ Sài Gòn lắm. Nhớ tiếng cười khủng khiếp của Kim Trang, nhớ cái yểu điệu, mơ mộng của Thuyền Nguyệt. Nhớ Quyền, nhớ nhất nữa, chắc bọn không tin là ta đang nhớ cả cặp heo trong trường. Thiệt mà, nhiều đêm ta thức dậy, vì hình như nghe tiếng ủng ỉnh đấy mà. Nhắc chừng Thuyền Nguyệt, không có chơi cái kiểu con Sơn Trà, phải trình báo đàng hoàng, rồi tụi mình có một bữa, mình đề nghị sau buổi đó, cả bọn kể hết trong một lá thư, đợi lúc có địa chỉ Sơn Trà, tụi mình gửi cho nó, kể thật nhiều vào, ăn đủ món, vui chưa từng thấy, để con Sơn Trà tức, rồi xấu hổ vì việc ra đi mà phải lén lút, mờ ám, phản bội bạn bè. Quyền ơi, ta nôn nóng về quá, ta chán Hà Nội, thủ đô của đất nước gì đâu mà nghèo nàn, bẩn thỉu. Vậy mà trên truyền hình, phát thanh, mấy ông nói thánh, nói tướng, tội nghiệp người ngoài này lắm, cứ xuýt xoa, mấy người trong Nam ra, phải đi coi cho được Ba Đình, Lăng Bác, thăm Bác Bó, lớn lắm, đẹp lắm, không được chiêm ngưỡng sẽ tiếc lắm đấy. Ta kể nhỏ với Quyền, ba ngày ta không được tắm, trời đất thì nóng muốn nứt ra, về gần tới quê ăn mặc cái ban như ta, mà người lớn con nít gì cũng dòm dòm, ngó ngó, nản lắm, thôn quê, quần áo toàn một màu, lam hoặc nâu, cũ mềm, bẩn như đất, rác rưới dưới chân họ. Thôi thì đã ra tới, ráng đi gặp ông cậu một lần, để đời ta khỏi ngậm ngùi, rồi trở về Sài Gòn thân thương. Bọn mình đạp xe đạp đi một vòng, ghé ăn chè Thạch Tân Định, còn vào đi tiếp uống nước dừa Duy Tân, ăn bò bía gốc Lê Thánh Tôn Công Lý, rồi còn đi núi Vũ Long nữa. Chuyến đi núi Vũ Long mà cứ bàn đi tán lại mãi chưa xong. Kỳ này về còn tứ nữ thì tứ, nhất định phải phiêu luôn giếm nhau một chuyến nhỏ. Còn một chuyến y như thần tiên, ta phải nói với Quyền, không chờ được nữa. Trên đường đi, ta đã thuyết phục được má. Lần này trở về, kiếm căn nhà riêng, ba má con ở chung với nhau, kệ tài sản, nhà cửa, bỏ cho ổng với thằng ôn dịch của ổng. Má cười cười, để tính. Để tính, tức là có hy vọng rồi, vui lắm. Nhưng mà Quyền ơi, dù về má chưa thực hiện được căn nhà nhỏ để sống nghèo với nhau yên vui, thì ta cũng đã có phương cách rồi. Lần này về, ta sẽ bàn với anh Tuấn, nhất định bỏ rầu rĩ, buồn phiền, cứ sống vui, mặc kệ ổng. Vậy nhé, Quyền và bọn yên tâm, ta về, đổi lại hết, thay đổi hết, chỉ có vui thôi. Ta tiếc mãi chuyến đi này mà có anh Tuấn cùng đi, đỡ cho ta biết chừng nào hai anh em cùng gặp ông cậu, cùng biết được cảnh trại cải tạo miền Bắc, biết bao nhiêu chuyện cùng nói, cùng nghe, cùng bồi hồi xúc động. Chờ ta nhé, ngày mai. Quyền mỉm cười, thương bạn quá, coi cái cảnh hai cậu cháu gặp nhau ra sao, có cảm động không? Gặp một ông cậu ruột dù chưa biết mặt lần nào trong trại tù cũng đau lòng lắm chứ. Coi Phượng Hồng, lại cái tật bỏ giấy trắng. Quyền lật qua trang tiếp. Ôi già, chắc có chuyện gì bực bội đây. Mấy trang liên tiếp bị gạch nát bằng những đường chéo, lệch toạc cả giấy ra, hung hăng dữ. Điều này, ông cậu đổi trại, không gặp rồi. Hay ông ta bị kỷ luật, cúp thăm nuôi. Gì thì cũng nói, cứ gạch nát ra thế này. Kìa, tấm ảnh. Quyền cầm lên. Tấm ảnh hôm Tết đây mà, năm đứa tươi cười, anh Tuấn đứng đằng sau. Quyền cười thành tiếng, Phượng Hồng đâu có ngoan, đưa mắt liếc người ta đến nỗi lé luôn. Nhưng nói anh Tuấn như cú bên năm nàng tiên thì quá đáng, đôi mắt anh bớt đẹp đi thôi. Đương nhiên, giữa năm nụ cười, anh chàng kép vào, cô quê ra mặt. Đang cười, Quyền chợt bần thần, vui không nổi nữa, Quyền ghép tấm ảnh vào tập rồi tìm tiếp. Phượng Hồng phải viết gì cho Quyền nữa chứ, cục ngang, chịu chết. À không, nó đã viết tiếp cho ngày mai của đoạn trước. Cũng không phải, khoảng cách ngày tháng xa mà, mới viết đâu đây trong mấy ngày trước. Vậy còn chuyện ông cậu? Sài Gòn, ngài. Quyền ơi, hồi còn tiểu học, nhớ những lần hai đứa mình khoác vai nhau đi quanh sân trường Nữ Dương Hòa Bình. Tụi mình hay tranh nhau kể chuyện ông Bụt. Bụt hiền lành lắm, lại rất thương trẻ con. Mỗi lần sợ hãi hay muốn cầu xin gì, hai đứa nhắm mắt lại, có thấy Bụt hiện ra chưa? Rồi Bụt cười, cho không? Cho. Nhưng có những lần Bụt cười mà tụi mình vẫn bị phạt, hoặc lên đọc bài, chào cờ ngay ở bán đen. Hai đứa đứng khóc qua sân trường, tại chúng con chưa ngoan hả Bụt? Chưa ngoan, đến bây giờ càng không ngoan được nữa, và Bụt cũng chẳng bao giờ đến trong lúc mình nhắm mắt nữa. Phải không Quyền? Mà tại sao đăng mê người ra, mình lại nhớ thê thảm tới hình ảnh êm đềm, dễ thương của tuổi nhỏ? À, tại vì thù sự lớn lên của mình quá. Lớn lên để làm gì? Để khóc. Khóc. Từ lúc trở về, khóc vì cảnh ngang ngược mình gặp trong chuyến đi. Khóc vì không còn anh Tuấn. Đúng là mình khóc từ lúc chưa trở về. Từ hôm hẹn với Quyền, ngày mai gặp cậu. Chờ nhé. Tưởng xé toẹt luôn cuốn nhật ký, cuộc đời trước mặt đã đen thui, chẳng còn gì để viết, để nói. Cắn răng, không than thở, nhưng tới hôm nay thì phải viết cho Quyền rồi. Mọi chuyện còn dúi vào ai được nữa. Về tới thành phố, anh Tuấn biến mất. Hai má con mình ngày đêm đi tìm ròng rã, bận bịu, sững sờ trước sự ra đi của anh Tuấn. Mình không còn sức biết đến chuyện gì nữa. Má mình gần phát điên. Sau khi biết mọi sự kiếm tìm điều vô vọng, anh Tuấn đã bị đưa đi đỡ đạn ở tận Campuchia. Má điên thật. Mới tối hôm qua, ngay trong ngôi nhà này, đổ vỡ tất cả mọi thứ. Má đã điên dại lao vào người ông ta, đánh đấm, la hét như người mất trí. Mày là đồ vô lương tâm. Mày giết con mày. Tại sao? Tại sao mày giết nó? Tại sao? Cơn giận của má khủng khiếp quá. Ào ào, đồ đạc dở, chưa hết đâu. Má nghiến răng, đạp cả trái núi xuống đầu ông ta. Má nói ra những điều ghê gớm đó. Cái điều mình đã gặp, đã chứng kiến trong chuyến đi thăm nuôi ông cậu. Mày thù mẹ con tao, sao mày không giết hai mẹ con tao nè? Mày giết con mày. Rồi má đấm, má cào, má nhào vào cái con người đó. Má làm một chuyện phí sức vô ích. Má đã dội vào một bức tường. Ông ta đứng sững, vô tri, giác như bức tường. Không, như cây cột đèn. Không nữa, cây cột mà không có đèn đốm gì hết. Con mày, con tao, Quyền hiểu ra chưa? Con mày, con ông ta, anh Tuấn đó. Còn mình con ai? Phượng Hồng con ai? Ông ta không phải là bố rồi. Nhưng mình cũng không sinh ra từ hột đậu. Anh Tuấn cũng không sinh ra từ trái bí, trái bầu, mà từ má. Điều đó thì chắc chắn. Nhưng từ má, phải có bố. Vậy thì đây, chuyện đi Bắc, gặp ông cậu là để cho mình, cho Phượng Hồng, có một người cha. Thảm thiết chưa? Quyền ơi, mình có cha thật đi học tập cải tạo, tức đi tù. Trong khi đó, thêm một ông bố giả, cán bộ gốc gác vô sản chuyên chính. Quyền tưởng tượng Phượng Hồng ra sao trước giây phút gặp ông cậu. Không, người cha ruột. Giận, thương, hờn tuổi, nhiều lúc mềm đi, nhiều lúc muốn la hét. Ông cậu ngồi đó, đã đến lúc em nói. Ông ta gật đầu. Má nói ông ta là ai? Ông ta đưa bàn tay ra. Ông ta đưa một mình, vì lúc đó mình còn bận chết. Chết sững Quyền à. Xét đánh, người ta chết nhanh hơn. Còn mình chết từ từ. Rồi không chết, vẫn sống nhăn. Mình ngắm nghía ông ta. Người đàn ông này xa lạ quá. Mặt mày hôm hem, tóc tai bù xù, ăn mặc rách rưới. Người đó bỗng dưng lại là cha mình. Từ hồi nào mình đâu có biết, mà sao tới bây giờ mới thấy. Còn người đàn ông đang chiếm trệ ở nhà kia, hắn như thế nào? Hắn là ai? Mẹ cứ cắn răng, chẳng hé, làm sao hiểu nổi. Ở nhà là bố, đây là ba. Bây giờ mới đau cái đau kim trang. Hay đùa, nhiều cha lắm mẹ, đông anh em, khổ. Mà giận nó sao được, có đâu, có về. Cái khổ của mình mà thọc trước đã chứ. Con không có gì nói với ba à, Phượng Hồng. Lúc đó, sắp giả từ, mình cắn răng lại, không nói. Nhưng ông ta lại đưa tay ra. Lần này, chẳng biết sao mình lại đặt tay mình vào lòng tay ông ta, nghe ngóng. Bàn tay chai nhám sần sùi, siết chặt dần tay mình. Bàn tay nói, ba đây con. Tay mình nói, con không biết. Bàn tay kia nói, con không nhìn nhận ba. Tay mình giật giật, con không biết. Mấy cục chai trong tay kia gồ ghề, gượng gạo. Ba xin lỗi con, Phượng Hồng. Bàn tay mình ngột ngạt vì mấy cục sần sùi rung lên. Biết tên con là Phượng Hồng à? Tay kia như muốn kéo mình lại gần hơn. Tha lỗi cho ba đi con. Tay mình không thể giật ra lao giọt lệ sắp chảy, càng rung dữ. Con không biết. Lúc đứng nhìn hình ảnh người tù cải tạo còng lưng dưới gánh nặng thăm nuôi đi vào, mình lại thấy người ấy vẫn xa lạ. Khi ông ta đặt gánh xuống, quay lại nhìn mình một lần nữa, hình như lòng mình có nhói lên tiếng ba. Rồi mình hỏi má, đúng ông ấy là cha con không? Má, đôi mắt vẫn cứng cỏi, mím môi, người này là cha con. Rồi má bỗng dưng nổi giận, mày không thấy mày giống ông ấy à? Người gì đâu mà lãnh đạm, tàn nhẫn, đâu có nặng ra được một giọt nước mắt. Hừ, chính má, hơn gì ông ta, má đâu có giọt nước mắt nào. Còn mình mà lạnh nhạt, tàn nhẫn, được vậy đỡ khổ biết bao. Khổ nổi mình cứ quen dần với cái hình ảnh người đàn ông đang thật xa lạ đó. Quyền thân mến, xin lỗi, mình đã phải dừng lại đến 15 phút để khóc cho hả. Lúc này, ngồi đây, người ba xa của mình đang gần dần, thì ông bố gần của mình đang sắp đi chỗ khác chơi. Coi cái ông bố giả đó, vẫn ngồi tỉnh bơ coi tivi, hút thuốc, lớn lối giọng. Và thằng bé anh hùng bộ đội vẫn tiếp tục hành hạ con Tô Tô. Lòng mình đối với ông ta, giờ thật phủi hết những thắc mắc, vướng bận. Cho tới nay, hình ảnh người cha mới biết, đã có tới gần, nhưng vẫn chưa quen. Nhưng nghĩ rằng cái ông ngồi kia không phải là người sinh thành ra mình cũng nhẹ nhõm. Chỉ tội nghiệp anh Tuấn, thương anh Tuấn đứt ruột, đứt gan, anh ấy còn chối cãi gì được nữa. Mà tại sao có những bất công lớn lao như vậy? Ông ấy như thế mà có được đứa con như anh Tuấn à? Anh Tuấn đẹp đẽ, còn ông ta thì... Ông mà là cha tôi à? dù biết chắc ông ta là cha ruột, hẳn anh Tuấn suốt đời không ngừng thắc mắc, tự hỏi vậy.
Chuyện của mình làm quyền nhức đầu không? Ráng nghe đoạn chót, nghe nốt quyền nhé. Đâu phải tự nhiên má sắp đặt cho mình đi bắt. Lần trước dì Bính đi thăm, thay má, nói hết mọi dự tính. Dự tính của má là quyết liệt, bức một lần, dẫn mình ra đi, là chỉ cốt để cho cha con biết nhau, nhìn ra nhau. Biết lần đầu mà cũng là lần cuối, để sinh ly tử biệt. Má hỏi một lần nữa, như vậy là em tính. Ông ba cậu của mình gật đầu. Cái sự tính toán đó, trở về Sài Gòn, mình mới biết. Ra đi. Tính không xong, về tới, đâu còn anh Tuấn nữa. Chuyện tổ chức đã xong, không chờ được. Má sau cơn điên, lại lanh tanh. Cũng phải đi thôi, mình hiểu. Ở lại không được nữa rồi, cái mầm mống nguy hiểm vẫn nhiều phần. Ở ông bố giả đang kiểm chệ trong nhà mình. Vậy là chuẩn bị xong xuôi hết. Quyền ơi, giờ lên đường cũng kề cận. Mình quay quắt lên đây, tìm Quyền ở đâu, tìm Kim Trang ở đâu, sẽ ân hận, đau đớn, hối tiếc đến thế nào nếu không gặp được. Chuyến đi, biết sẽ ra sao, cũng có thể như chị Thúy, tin tức sẽ mù khơi với Quyền. Cũng có thể như Ngọc Mai, rơi vào một phi dạo hắc nào đó rồi tù tội, sống chết, treo đầu sợi tóc. Nhưng còn anh Tuấn của ta, Quyền thân yêu ơi, cho ta nói điều này nhé. Anh Tuấn của tụi mình, còn hy vọng có ngày trở lại thành phố. Quyền thay ta, nhắc cho anh biết là ta yêu thương anh lắm, thương nhất đời, thương anh Tuấn còn hơn cả người đàn ông mà ta biết là ba ta. Lý sau này, lòng ta quen dần và thương ông ấy thật. Quyền nữa, Quyền cũng phải thương mến anh Tuấn, không là một người yêu, thì cũng là một người bạn chí cốt, một người anh. Bởi vì con bạn My, Phượng Hồng, đã hết lòng tin cẩn My, thiết tha gửi gắm. Và bởi con bạn My, đã nhận một nửa tâm hồn My, để đổi vào thân My một nửa tâm hồn của nó. Quyền ơi, ta nói thật, không hề lẫn thẩn đâu, trường lớp, bọn, thành phố này đã giam kín tâm hồn đau thương của ta, má quản thúc mấy ngày liền, để chỉ toan tính cho xong việc, nhưng ta vẫn tìm cách ăn gian thì giờ để đi lung tung, kiếm Kim Trang, kiếm Quyền, kiếm Thuyền Nguyệt. Nguyệt bay rồi, Quyền bận biểu ở bệnh viện, Kim Trang chật vật với cuộc sống. Nhà trường điều hiu, tan nát, chẳng còn gì ngoài ngọn cờ bay vào. Những buổi sáng thứ hai, trong những lúc này, lòng ta không thể nào tưởng được, cũng không tả nổi với Quyền đâu. Ta ráng như má, lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng ta không làm được. Ta thua và cứ rơi hoài nước mắt. Ta cảm thấy giữa đám bạn bè, ta là đứa bất hạnh nhất. Con Sơn Trà ăn chay, niệm Phật, bụt thương cho nó cùng mẹ đi máy bay để gặp cha. Con Thường Nguyệt kề cận người cha thân yêu, bao năm giờ gặp mẹ. Kim Trang, vất vả mà con có cha, có mẹ để lo. Và Quyền của ta nữa, vẫn còn bao hy vọng hạnh phúc đoàn tụ. Còn ta, Quyền ơi, cái nhà đẹp quá, hai anh em hòa thuận quá, cũng có má tảo tần, có ông bố anh hùng cách mạng, lại thêm ông ba đi học tập cải tạo nữa. Nhưng mà cái gì cũng tréo cả ngỗng, cũng dặn dẹo, sức mẻ móp méo hết trơn. Quyền thân yêu của ta, không có ai chùi nước mắt cho ta cả. Thôi, ta đi nhé. Quyền có đi ngang qua bà mẹ trắng toát, điểm hẹn hò, chia tay của bọn mình. Cầu nguyện cho mình với. Mà không, vào chùa đi, như hôm nào, ngày Tết năm đứa chắp tay cầu nguyện bụt. Hình như suốt đời, kể cho tới lúc già sụm, chúng mình cũng chỉ mê có bụt của chúng mình trong những năm thơ ấu, mà bụt có thương tụi mình bao nhiêu đâu. Mà thôi, cũng đừng xin xỏ gì cho mình nữa. Đến nước này rồi, sống chết cũng cần bằng. Chỉ còn lại Kim Trang và Quyền, cũng tội nghiệp hai đứa, thương nhau nhé. Thương nhau hơn, để sống chết gì, còn đủ gì, cũng còn buộc được sợi dây thương yêu của năm đứa, Ngũ Long. Ôi, Ngũ Long còn gì nữa? Giờ thì Long Đông đây. Đi nhé, Quyền, bắt tay nhé, Quyền. Muốn hôn, muốn cắn nhau nữa. Đi nhé, Quyền khóc à. Đừng khóc, Phượng Hồng cũng không khóc nữa đâu. Còn ai chùi nước mắt cho bọn mình đâu.
Quyền ơi, Quyền ơi, Quyền ơi, Phượng đi, Quyền ơi. Phải bật khóc thôi, cho Phượng Hồng, vì Phượng Hồng, vì mình, vì bọn. Quyền nằm sấp mặt xuống gối, khóc thành tiếng ngon lành. Lâu, lâu lắm buồn phiền có dơi dần. Quyền trở dậy xếp đặt gọn ghẽ cuốn tập cùng mấy lá thư. Quyền không dám đụng tới bức hình có anh Tuấn nữa. Làm sao xếp hết vào ngăn thật sâu, quên dần đi. Mà sao quên được, Phượng Hồng ơi, Quyền hứa chứ, hứa với Phượng Hồng, hứa với ngay chính Quyền, anh Tuấn, dân. Bây giờ thì Quyền đã có bổn phận, trách nhiệm. Bổn phận và trách nhiệm của cả, với cả hai đứa mình, phải, Quyền đang mang một nửa tâm hồn của bạn. Đêm nay, còn dài ba đêm ngủ lại ở nhà thương với mẹ, Quyền sẽ phải nhanh chóng tìm Kim Trang để đưa gói quà cho nó thôi. Kim Trang cũng phải biết chuyện này, chia sẻ với Quyền, chứ một mình Quyền, chịu gì thấu. Cùng cầu nguyện bụt cho Phượng Hồng, cầu nguyện cả bà mẹ trắng toát nữa. Phượng Hồng à, hôm nay Quyền được rảnh rang cho tới 6-9 giờ đêm mới phải vào bệnh viện với mẹ. Phải làm gì chứ? Tìm Kim Trang, tới bà mẹ trắng toát, tới chùa, nhưng chưa được đâu, Quyền còn phải tắm giặt, dọn nhà nữa. Mẹ sắp về rồi, mẹ về, Quyền sẽ đi học, làm sao mà chịu nổi, ngồi một mình, bọn đâu mất hết. Nếu cả Kim Trang không tới trường lớp nữa, Quyền sẽ khóc trong giờ học mất, rồi ra làm sao nữa. Nói chuyện lẩm bẩm một mình với cô bạn vắng mặt, Quyền cảm thấy tâm hồn trống rỗng, càng muốn khóc. Làm việc thôi, cho quên đi một chút. Đúng là bề bộn thật, mẹ về, nhà cửa như vậy, mẹ bực phải biết. Tính mẹ gọn ghẽ, đâu vào đó, nhưng sao tay chân Quyền rời rã hết trơn, lòng thì bần thần hốt hoảng. Chuyện gì đây? Phượng Hồng ơi, đừng chớ, không yên được đâu, cái gói của Kim Trang à? Ừ thôi, nhớt bỏ hết đi, kiếm Kim Trang cái đã. Không chịu nổi nữa, cái gì thế này, nóng ruột à? Quyền ôm cái gói Phượng Hồng gửi cho Kim Trang lên, ôm thật chặt. Để làm gì vậy? Đừng chớ, Phượng Hồng, đừng gọi ta nữa. Quyền ơi, cứ gọi hoài bên tai, ta còn làm ăn gì được nữa. Quyền, Quyền ơi! Quyền giật bắn người, quýnh quán, lật đật dấp phải cái ghế muốn xúc cả móng chân. Ai? Đâu phải Phượng Hồng. Hú día, anh Ngô phải không? Quyền mở cửa, cái anh này, giọng cửa như trái nhà, làm tim Quyền cứ nhảy bần bật, muốn lọt ra ngoài. Nhưng kìa, phải anh Ngô không? Cái gì mà bước vào nhà, mặt mày không còn giọt máu, anh vẫn cứ đứng, ngó Quyền. Quyền bỗng dưng cứng người, như bị chôn sống. Mẹ... chết. Cái gì? Trời đất quay một vòng, miệng Quyền há hốc, không ngậm lại được. Quyền... hả? Mẹ... mẹ chết rồi. Quyền la lên. Em không tin, em không tin. Quyền như... hình như Quyền đã nhào vào anh Ngô, đã cào cấu giật giả. Anh nói cái gì nước biển, cái gì nhiễm trùng, cái gì vỡ động mạch, rồi cấp cứu, rồi chạm điện, rồi cháy. Không biết bằng cách nào anh Ngô đã mang Quyền đến được bệnh viện. Chương 18. Kết. Quyền ôm cái gối trên tay, của nợ gì thế này, dục đi, ném bỏ, tay chân nhẹ nhàng lắm, đâu có được. Phượng Hồng kìa, còn Kim Trang nữa, tìm nó, đưa cho nó chứ. Mà sao mình chưa đưa, cứ đi ngơ ngơ hoài, rồi tìm được nó không? Sáng nay, cái gì làm cho mình đau đầu quá vậy? Đau đầu hết biết. À, anh chàng đưa thư, nhớ rồi, con Phượng Hồng đã có lần nghe chưa ra, cười mình. Vậy là thuyền chìm tại bến. Thuyền chìm, Quyền mới bước hụt chân, như vừa rơi vào một vực thẳm. Không đâu, vẫn mặt đất dưới chân. Dạo này, lạ quá, Quyền thường cứ bước hụt như vậy. Mình đang nói chuyện anh chàng đưa thư mà. Anh chàng tới thiệp, dừng lại. Cô chủ, mẹ đâu? Đứng bên cạnh Quyền trả tiền thôi chứ. Đâu có mẹ nữa. Chị Ngô đọc thư. Nó nói cái gì mà chị Thúy đã rơi, cầu tàu nào chìm xuống, chìm xuống. Đâu phải thư chị Thúy mà tin được chứ. Còn khóc nữa, Quyền cũng khóc dữ lắm mà. Thư của anh Tâm, đằng nào thì cũng phải cho mẹ biết chứ. Tìm mẹ ở đâu nào? Lần trước, thư ngoại quốc tới, anh chàng đưa thư kêu, cô chủ, có mẹ đứng mà, đi tìm mẹ. Quyền đổi hướng, cảnh ồn ào trước cổng bệnh viện chẳng có gì lạ, phải nhìn. Mẹ nằm ở trên lầu kia kìa, chẳng phải trình giấy tờ gì hết. Quyền cũng lách vô được đám người đi khám bệnh, dạo trước, cũng bằng cách này. Kim Trang lẫn vào được bệnh viện trong giờ cấm thăm bệnh nhân, giỏi quá, con bạn mình. Quyền đi vòng qua mấy phòng bệnh nhân, phòng cấp cứu, lên cầu thang. Bệnh viện này đâu có xa lạ gì với Quyền nữa. Thoát cái, Quyền đã đứng trước phòng B, khoa nội, trại 2. Mẹ nằm giường này này, mình cứ vô coi. Cái giá treo bình nước biển đâu rồi? À, nó đang đặt bên giường số 8. Ai vậy? Đâu phải chị đàn bà bị phỏng, nằm sấp suốt ngày, chổng cái mông lên. Bộ xương nào già quắc, nằm bẹp dí. Bà đau tim hay nói bên cạnh giường mẹ cũng đâu mất tiêu. Bà hay nói, Quyền mới biết là bà có một trại heo ở Thủ Đức, cũng trong kế hoạch chăn nuôi cung cấp thịt sống cho nhà nước. Bà này hứa hoài, bữa nào khỏe bệnh, làm con heo sữa mừng. Mời chị với cô lên trển coi trại heo của tôi. Ở thành phố, sao đâu cũng nghe nói chuyện heo vậy? Mà kìa, ban ngày ban mặt, tuổi dáng chẳng nể ai hết trơn. Nơi cái ly trên bàn kia, chúng đeo, bám kiên trì quá. Đâu phải bà mẹ bị rắn cắn, cái mặt méo mó dị dạng, mắt mở trừng trừng, như vừa mới chạy qua mặt Quyền một cái, dọa chơi. Bây giờ Quyền còn biết sợ là gì nữa mà dọa. Quyền đang mận ngó coi, nơi giường mẹ, chẳng có mẹ nữa. Mẹ đâu nằm đây, kiếm nữa thôi. Đây là phòng y tá nè, Quyền liếc vô một cái, cô ta cười với Quyền, Quyền cũng cười lại, còn cô kia thì đang gắt gỏng với ai mà ầm ầm. Quyền lắc đầu, bệnh viện cần yên tĩnh chứ. Có tiếng cười khúc khích ở cầu thang, Quyền bước xuống. Đây này, phòng cấp cứu, có ai trong đó không? Quyền muốn gõ cửa. Trái rồi, mẹ đâu nằm trong đó nữa. Bác bảo vệ ngó Quyền, có gì khả nghi đâu. Cái bọc trên tai hả? Không phải đâu. Bác hỏi Quyền, cháu đi đâu vậy? Dạ, cháu đi tìm mẹ. Có gì đâu mà bác cứ tội nghiệp. Tội nghiệp, bác nói với ai? Bác buồn cười thật, chỉ có mình Quyền thôi mà. Chào bác nhé, cháu đi. Cái bệnh viện này vẫn bình thường, vẫn dưng. Đâu có gì, người bệnh đau đớn à. Bệnh thì phải đau chứ. Trong phòng kia, ai la mà dữ vậy? Quyền dừng lại một bước. Mấy người ngồi ở băng ghế kia, có gì mà chụm lại với nhau, thì thầm. Rồi ông bác sĩ tất bật đi ra, dẹt đám người đang đi ra đi vô. Ông chẳng nói với Quyền, ông có quen mình mà. Cái gì mà ở đây xa lạ quá vậy nè, bộ không ai nhớ Quyền hết. Tội nghiệp con nhỏ, coi kìa, má nó chết rồi mà nó cứ đi tìm má nó. Sao vậy? Chết cháy ở đây này, ngay trong phòng cấp cứu, chạm điện cháy dữ dội. Nước biển cũng chết người như thường, sốc nước biển dở động mạch. Nước cất ở đây à, vệ sinh gì, nghe đâu cất bằng nước dừa. Ai kể chuyện gì vậy? Con nhỏ nào đáng thương đâu. Quyền nhìn cái cô y tá này quen mà, cũng làm lơ với Quyền nữa. Ừ, nước dừa, Phượng Hồng lúc ở ngoài Bắc viết cho mình ao ước ly nước dừa ở Duy Tân. Nước, chị Thúy chìm, chìm xuống, chìm xuống nữa. Bước chân của Quyền sao bước khấp khểnh quá vậy? Mẹ không có trên lầu, mẹ cũng không có ở đây nữa. Mẹ tin lá thư của anh Tâm à? Thư gì mà kỳ vậy? Con phải gặp mẹ, hỏi mẹ mới được. Mẹ nằm đâu? Phía này này. Nơi mẹ nằm có cái cổng sao mà? Phía cái giường nhỏ, dịch chéo mà. Phía nào? Phía này đây. Xuống đó đi. Từ nhà xác này, người ta đẩy mẹ ra. Mẹ nằm. Từ đó mẹ cứ nằm hoài, không dậy nữa. Quyền có được nhìn mẹ. Mẹ tái quá, phải có chút má hồng cho mẹ. Chị Ngô tô son cho mẹ nữa, hình như quên bôi cái màu xanh trên mắt mẹ. Thường thường mẹ dập thêm một lần chì, khéo tay, sắc nét và gọn lắm. Mà bôi làm gì, mẹ có chịu mở mắt nữa đâu. Lúc mẹ nằm vào quan tài, Quyền cứ đưa tay với mẹ, muốn ôm mẹ,
muốn nhảy vào đó, lăn vào lòng